Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp. Giáo lý. Phật thường được chia ra ngũ thời và bát giáo. Trong ngũ thời, thời đầu tiên là thời A Hàm được Phật Thuận Thế nói ra, nghĩa là ngài tùy hoàn cảnh, tùy người mà thuyết pháp giáo hóa thích hợp để giúp họ được lợi ích, an vui, giải thoát. Trong nhiều thời kỳ, ở nước ta đã có nhiều vị cao tăng thọ trì Kinh Pháp Hoa, có lúc Phật giáo được phát triển ở bể nổi, cũng có lúc các bậc cao đức âm thầm truyền bá Kinh Pháp Hoa. Chúng ta hiểu Kinh Pháp Hoa thế nào và thọ trì kinh này cách nào cho đúng? Tôi muốn nhắc nhở tăng ni, Phật tử ý này để quý vị giữ được hột giống lành cho đến ngày thành Phật. Giáo lý Phật thường được chia ra ngũ thời và bát giáo. Trong ngũ thời, thời đầu tiên là thời A Hàm được Phật Thuận Thế nói ra, nghĩa là ngài tùy hoàn cảnh, tùy người mà thuyết pháp giáo hóa thích hợp để giúp họ được lợi ích, an vui, giải thoát. Vì vậy, kinh A Hàm mà Phật dạy rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Nhưng có người chấp kinh này quan trọng nhất của Phật. Vì chấp kinh nguyên thủy là chính, nên họ thấy các pháp khác thuộc ngoại đạo, tà giáo. Khi phân ra ta là chính, người khác là tà, quan niệm như vậy được không? Nói Phật là chính, ta là tà thì còn chấp nhận được, vì Phật đã sạch nghiệp, hoàn toàn, không còn tham giận, và việc gì ngài cũng thấu suốt. Còn chúng ta chưa đến đâu, mà tự nhận mình là chính, người khác là tà, như vậy rõ ràng đã phạm tội tăng thượng mạn, tất nhiên không thể giải thoát. Nếu nói ta là chính, thì ai công nhận chúng ta là chính? Chư Phật công nhận chúng ta là chính, nhưng thật sự Phật có công nhận như vậy hay không, làm thế nào biết được? Trước hết cần căn cứ trên thực tế để chúng ta phân biệt đúng sai, từ đó đi lần vào đạo. Nếu chúng ta không được quần chúng công nhận, tức là chúng ta đã sai, không tu hành được, và cũng không phát triển được. Một số tăng ni, Phật tử chấp pháp, sai lầm, dẫn đến kết quả làm cho Phật pháp suy đồi. Chúng ta dở, chúng ta tà mà không biết mình dở. Tà, cứ nghĩ mình là chính. Bước theo dấu chân Phật, không được phép như vậy nữa, phải tự kiểm tra, xét coi mình sống đúng lời Phật dạy hay không. Nếu sống đúng lời Phật dạy, trước nhất, chúng ta phải được quần chúng công nhận. Tuy nhiên, muốn được họ công nhận, chúng ta phải tùy thuận. Thế duyên. Nhưng tùy thuận thế duyên chỉ là phương tiện mà thôi. Cuộc đời nghĩ như thế, làm như thế, chúng ta cũng phải nghĩ theo, làm theo như vậy cho phù hợp. Cách nghĩ và làm theo quan niệm chung là tồn tại trong thế gian, trong lòng người. Người nghĩ sao, làm sao, chúng ta cũng vậy, thì tồn tại, phát triển được, là điều thứ nhất mà tôi nhắc nhở tăng ni, Phật tử. Thứ hai là được chính quyền hay luật pháp công nhận. Việc của chúng ta phải đúng pháp luật. Pháp luật gồm có hiến pháp và luật pháp. Hiến pháp là quy định chung, luật pháp thì có nhiều bộ luật khác nhau như luật đất đai, luật hình sự, luật hôn nhân gia đình. Nếu chúng ta không vi phạm bất cứ điều luật nào, tất nhiên được chính quyền bảo vệ. Sống đúng luật pháp thế gian như vậy, nên chính quyền không thể buộc chúng ta vào tội nào, nhờ đó mới được an tâm. Tu niệm. Tăng ni, Phật tử nên suy nghĩ làm sao để được quần chúng và luật pháp công nhận là cái đúng của chúng ta. Trên thực tế cuộc sống, nhân gian, kinh nghiệm tu hành của tôi khởi điểm cũng từ ý thức như vậy. Nhờ tuân thủ luật pháp, được bình yên, mới có, thì giờ tu hành theo Phật, dạy, có suy nghĩ hướng thiện theo đạo. Đó là bước thứ hai mà chúng ta đi tới, mọi việc của chúng ta đều trong chánh pháp của Phật. Trên bước đường tu hành, Phật dạy điều cốt lõi là làm sao cho tâm hồn chúng ta được trong sáng, nghĩa là làm cho hết sạch, phiền não, làm cho trí tuệ sinh ra. Thật vậy, tu bất cứ pháp nào cũng được, nhưng phải làm tâm chúng ta trong sáng. Từ ý này, Phật mở ra 84.000 pháp môn tu, hay tất cả pháp đều là Phật pháp. Đầu tiên, vào đạo, chúng ta phải nhận ra ý này. Nếu chúng ta có suy nghĩ như thế, tâm hồn như thế, tự nhiên chúng ta xóa được dị kiến sẽ không thấy sai biệt giữa vị tăng này với vị tăng khác, giữa chùa này với chùa khác, giữa giáo hội này với giáo hội khác, thậm chí thấy rõ tất cả tôn giáo tồn tại trên thế gian đều là Phật pháp. Vì Đức Phật đã dạy như thế. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật là thầy của trời, người là cha lành của muôn loài. Khi Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ, đã có 94 thứ đạo, nhưng lần hồi họ đã trở về với Phật, tôn kính. Ngài, như vị cha lành, là vị thầy khả kính, đã hoàn toàn giải thoát. Nhưng Phật nhập Niết Bàn, đệ tử Ngài chưa đắc đạo, nên sử dụng pháp sai lầm, áp đặt người khác, làm sao họ nghe, tin theo, chấp nhận được. Người đắc đạo thì dùng đức, dùng đạo để cảm hóa. Người chưa đắc đạo dùng quyền thế, dùng áp lực buộc người theo. Phật giáo chúng ta không thể tồn tại dưới hình thức bắt buộc, vì tất cả chúng ta khi trở thành Phật tử, đều phát xuất từ tinh thần tự nguyện, tự giác. Chúng ta tự xin làm đệ tử Phật, xin được nương theo Tam Bảo, để tu hành, không ai bắt chúng ta làm vậy cả. Chúng ta tự nguyện theo Phật, vì thấy Ngài cao cả, tự nguyện tu học giáo lý của Ngài, vì thấy giáo pháp trong sáng vô cùng, giúp ích cho chúng ta rất nhiều, và tự nguyện nương theo sự dẫn dắt của các vị tu hành sáng suốt, đáng kính. Chưa bao giờ và không bao giờ có sự ép buộc, áp đặt người khác phải tuân thủ giáo pháp của Phật. Từ nghìn xưa cho đến ngày nay, và mãi đến nghìn sau, Đạo Phật luôn chủ trương cộng tồn, cộng hữu. Đạo Phật chúng ta phát triển khắp năm châu bốn bể, cho đến ngày nay, cũng nhờ tỏa sáng tinh thần cộng tồn của muôn loài trong trời đất. Chính vì vậy mà giáo lý Phật mở rộng, có đến 84.000 pháp môn tu khác nhau. Nếu chúng ta ý thức sâu sắc như vậy, sẽ nhận thấy người theo bất cứ pháp tu nào, kể cả theo bất cứ tôn giáo nào, đều dẫn họ đến Phật đạo. Nhận thức như vậy, chúng ta dễ cởi mở và được giải thoát. Thiết nghĩ chính tinh thần đặc sắc có 102 như vậy của đạo Phật, nên đa số người phải công nhận đạo Phật là tôn giáo của thế kỷ 21, có khả năng dung thông, hòa giải một cách tốt đẹp mọi bất đồng, xung đột của nhân loại. Các tôn giáo mang tư tưởng cực đoan không thể nào phát triển được. Ở thế kỷ này, muốn tồn tại, tất yếu phải mở rộng lòng, chấp nhận được người khác. Người tu thiền không chấp nhận người tu tịnh độ, hay ngược lại, người tu tịnh độ không thích người tu thiền. Không nói ra, nhưng trong lòng chống nhau là đã phạm sai lầm lớn. Người tu bất cứ pháp môn nào trong đạo Phật hay ngoài đạo Phật thì ít nhất cũng đã có niềm tin hướng đến thánh thiện, và niềm tin này sẽ từng bước giúp họ làm những việc tốt cho họ và cho mọi người. Tôi muốn nhắc nhở tăng ni, Phật tử ý thức sâu sắc tinh thần này để xây dựng đạo Phật đúng nghĩa. Ngõ hầu Phật giáo tồn tại và phát triển ở thế kỷ 21. Ngày nay, Phật giáo chúng ta có điều kiện phát triển vì được luật pháp bảo hộ, nên chúng ta mới có được một giáo hội duy nhất, nhưng trong đó tất cả pháp môn tu vẫn tồn tại và phát triển. Tăng ni, Phật tử phải thấy rõ điểm đặc biệt này. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, mỗi địa phương có cách sinh hoạt khác nhau. Cần áp dụng những gì thích hợp với hoàn cảnh chúng ta, với sinh hoạt địa phương của chúng ta, để người người thăng hoa trí tuệ và đạo đức, nơi nơi đều phát triển được đạo pháp. Hôm nay, tôi gặp một thầy ở ngoài bến đò. Thầy này nói với tôi rằng tỉnh Tiền Giang có sông nước mênh mông, đẹp lắm. Nếu có thì giờ, ngồi trên ghe chạy một vòng đảo này đến bến Mỹ Thuận, dù là ban ngày hay ban đêm cũng thấy cảnh đẹp vô cùng. Vị này tu không biết đến đâu, nhưng ông nhìn thấy cảnh đẹp là tốt rồi. Thật vậy, nếu chỉ thấy toàn là xấu, chắc chắn đi vào ba đường ác. Người mà tấm lòng họ đen tối, thù hận, không thể thấy cái đẹp được. Phát xuất từ tâm hồn đẹp, mới thấy mọi thứ bên ngoài đẹp, và cái đẹp này lại tác động vào tâm, giúp cho sinh hoạt của họ tốt đẹp. Thêm nữa, tôi nghĩ Phật tử Tiền Giang có điều kiện tu tốt mà người ở thành phố Hồ Chí Minh không có được. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ thấy nhà cửa, xe cộ và bụi bặm. Theo tôi, vị thầy nọ biết thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên và từ tâm hồn đẹp này mà đi lần vào đạo. Thầy này cũng nói với tôi rằng tối hôm qua ông đi đám ma về. Vì mệt và đường nhỏ hẹp, không thấy đường nên chạy xe Honda bị rớt xuống sông. Vậy mà sáng nay, vị này cũng đã về chùa để dự lễ dỗ tổ và nghe pháp. Đó là điều vô cùng quan trọng. Nếu người còn tham lam, ích kỷ, sẽ không chịu đi đám khi trời tối, nguy hiểm, nhưng thầy này nghe có người qua đời, thì sẵn lòng đi hộ niệm, không quản ngại ngày hay đêm, không sợ khó, khổ, chỉ nghĩ mang niềm vui cho người khác. Người có tâm hồn như thế mới tới với đạo được. Người tụng nhiều bộ kinh chưa chắc có tâm hồn đại thừa như vậy. Có tâm hồn đại thừa là khi người nghĩ đến mình, nhờ mình sẵn sàng dấn thân giúp đỡ, không sợ nguy hiểm. Thầy này sẵn sàng hộ niệm, làm vui lòng người sống và tụng kinh để gợi ý cho người chết. Nghĩ đến cực lạc, thiên đường hay niết bàn. Như vậy là đã mở ra con đường cho người quá cố đi tới vì họ bị nghẽn lối, không thấy đường đi. Thầy tu khai thông con đường tâm linh cho họ. Ta tụng kinh, người nghe, đồng cảm, huệ được mở sáng và linh hồn họ nương theo con đường của Phật mà về thế giới Phật. Việc làm vô tâm, vô tư, làm đạo, như vậy có công đức lớn. Xe bị rớt xuống sông không quan trọng, nhưng về lễ tổ, nghe pháp, coi pháp quý hơn thân mạng, tài sản mình thì người đó vào đạo được. Đối với người tu, vật chất là phụ, tinh thần mới là chính. Mất vật chất, ta có thể có cái khác, nhưng đánh mất tinh thần cao quý thì đọa